đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 3. Thành tựu của Thập Tự Giá. Chương 8. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Sự công chính của Đức Chúa Trời tiếp theo. Thứ ba, nhiều học giả đã thu hút sự chú ý vào các phân đoạn của ước, đặc biệt là trong các Thi Thiên và Ê-sai. Trong đó, sự công chính của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là những từ đồng nghĩa, và ám chỉ đến sự khởi xướng của Đức Chúa Trời trong việc đến để giải cứu con dân Ngài và bên vực họ khi bị áp bức. Trong trường hợp này, sự công chính của Đức Chúa Trời không phải là thuộc tính công bình của Ngài, cũng không phải là món quà về địa vị được xưng công chính của Ngài, nhưng là hoạt động cứu rỗi năng động của Ngài. Lời phản đối chính cho cách giải nghĩa này là mặc dù Phao-lô tuyên bố rằng luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng cho sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng ông không trích dẫn bất kỳ câu kinh thánh thích đáng nào. Trong ba cách nói trên, cách giải nghĩa thứ hai phù hợp nhất với từng bối cảnh mà trong đó cụm diễn đạt này xuất hiện và dường như là đúng nhất. Mặt khác, không nhất thiết phải khước từ hai lời giải nghĩa kia. Vì nếu sự công chính của Đức Chúa Trời là địa vị công chính mà Ngài ban cho những người tin Chúa Giê-xu, thì chính là bởi hoạt động cứu chuộc năng động của Ngài mà món quà đó được sẵn dành và ban cho, và toàn bộ hoạt động này nhất quán với công lý của Ngài. Vậy thì, sự công chính của Đức Chúa Trời có thể được định nghĩa là phương cách công chính của Đức Chúa Trời để xưng công chính những người bất chính. Nó chính là địa vị công chính mà Ngài ban cho tội nhân là những người mà Ngài xưng công chính. Hơn nữa, như chúng ta đã thấy trong chương trước, hành động xưng công chính một cách nhưng không, free, và đầy nhân từ của Ngài là bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, câu 24, Đấng mà Đức Chúa Trời đã lập, một số người nghĩ là đã định, làm sinh tế chuộc tội, câu 25. Nếu Đức Chúa Trời trong Đấng Christ trên thập tự giá đã không trả giá để chuộc chúng và vãn hồi cơn thịnh nộ của chính Ngài đối cùng tội lỗi, thì Ngài đã không thể xưng công chính chúng ta. Bây giờ, lý do Ngài làm vậy tức là lập Đấng Christ làm sinh tế chuộc tội, là để bày tỏ sự công chính của Ngài. Mục tiêu thiên thượng này quá đỗi quan trọng, đến nỗi vị sứ đồ khẳng định nó hai lần bằng những từ ngữ gần như đồng nghĩa, mặc dù mỗi lần ông thêm một lời giải thích khác nhau. Lần thứ nhất, ông nhìn lại quá khứ và nói rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự công chính của Ngài tại thập tự giá vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ, câu 25. Lần thứ hai, ông nhìn từ thập tự giá đến hiện tại và tương lai và nói rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ, thật sự là đang tiếp tục bày tỏ sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu, câu 26. Bởi sự chịu đựng nhẫn nhục của Ngài trong quá khứ đối với tội nhân mà Đức Chúa Trời đã tạo ra một nan đề cho chính Ngài. Tội lỗi sin, tội trách guilt và sự đoán phạt được cho là liên kết tất yếu với nhau trong thế giới đạo đức của Ngài. Vậy thì, tại sao Ngài đã không đoán phạt tội nhân theo việc làm của họ? Cần có một biện thần luận để bênh vực sự công chính của Ngài. Mặc dù trong sự nhịn nhục, Ngài có thể trì hoãn sự đoán phạt của mình, Ngài cũng không thể cho phép tội lỗi của con người được dồn chứa vô thời hạn, huống chi là hủy bỏ hoàn toàn sự đoán phạt. Nếu Đức Chúa Trời không trừng phạt tội lỗi cách công bằng, thì Ngài không công bằng với chính Ngài, như Anselm nhận định, hoặc sẽ không thực thi công lý với chính Ngài, mà là thực thi một cách bất công với chính Ngài. Trên thực tế, Ngài sẽ hủy diệt cả chính Ngài lẫn chúng ta. Ngài sẽ không còn là Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ không còn là người trọn vẹn nữa. Ngài sẽ hủy diệt chính Ngài vì xung đột thuộc tính thiên thượng của Ngài là Đấng ban luật pháp và quan tòa công chính, và Ngài sẽ hủy diệt chúng ta vì sự xung đột với phẩm cách dignity, con người của chúng ta, những cá thể có trách nhiệm về luân lý được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Thật không thể hiểu nổi nếu Ngài có thể làm một trong hai việc đó. Vì vậy, mặc dù bởi sự nhẫn nhục mà Ngài tạm thời đã không trừng phạt tội lỗi, nhưng giờ đây bởi sự công chính mà Ngài trừng phạt chúng bằng cách kết án chúng trong Đấng Christ. Do đó, Ngài đã bày tỏ sự công chính của Ngài bằng cách thi hành nó. Và Ngài đã thi hành cách công khai là ý mà nhiều người rút ra được từ điểm nhấn mạnh của động từ đã lập, presenting, để không chỉ trở nên công chính mà còn được nhìn thấy là công chính. Bởi vì trong quá khứ, Ngài đã tỏ ra dường như bất công vì không trừng phạt tội lỗi. Giờ đây, Ngài đưa ra bằng chứng rõ ràng về sự công chính trong việc tự gánh lấy hình phạt trong Đấng Christ. Không ai giờ đây có thể buộc tội Đức Chúa Trời dung dưỡng tội lỗi và do đó thờ ơ với luân lý hay sự bất công. Thập tự giá chứng minh sống động sự công chính của Ngài trong việc đoán phạt tội lỗi và sự thương xót của Ngài trong việc xưng công chính tội nhân. Bây giờ, vì kết quả của sự chết chuộc tội của con Ngài, Đức Chúa Trời có thể là công chính và đấng xưng công chính của những ai tin nơi Ngài. Ngài có thể ban một địa vị công chính cho người bất chính, mà không làm tổn thương sự công chính của chính Ngài. Giờ đây, chúng ta có thể thấy rõ ràng hơn mối tương quan giữa thành tựu của thập tự giá, được minh họa trong bốn hình ảnh đã được khảo sát trong chương trước, và sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Bằng cách tự mình trong Đấng Christ gánh lấy hình phạt đáng sợ của tội lỗi chúng ta, Đức Chúa Trời không chỉ xoa dịu cơn thịnh nộ của Ngài, chuộc chúng ta khỏi cảnh nô lệ, xưng công chính chúng ta trước mặt Ngài và giải hòa chúng ta với chính Ngài, mà bởi đó còn bên vực và chứng tỏ công lý của chính Ngài. Bằng cách mà Ngài đã xưng công chính chúng ta, Ngài cũng xưng công chính chính Ngài. Đây là chủ đề của cuốn sách của B.T. Forsyth, The Justification of God, tạm dịch sự xưng công chính của Đức Chúa Trời, được xuất bản năm 1916 với phụ đề Các bài giảng cho thời chiến về một biện thần luận cơ đốc, Lectures for Wartime on a Christian Theodicy. Ông viết, không có biện thần luận nào cho thế giới, ngoại trừ trong một thần học về thập tự giá. Biện thần luận cuối cùng duy nhất đó là sự tự xưng công chính của Đức Chúa Trời là nền tảng cho sự xưng công chính của Ngài cho con người. Không lý luận nào của con người có thể xưng công chính Đức Chúa Trời trong một thế giới như thế này. Ngài phải tự xưng công chính và Ngài đã làm như vậy trong thập tự giá của con Ngài.
ao chua thơm không chi xanh kịp đường, vì đã tâm trong một dược. Mùi hương bay vào tâm tôi và hương phấn thơm tương đứng trên đồi hương Nam. Nghe đến băng Nga ngài Hà Giang nơi chân đây nơi tiêu trăm phần khi lòng đại từ đến Chúa áo của ngài xưa cũng tấm trầm hương ngài nếm trai bao đoan trường hồi tôi truy niệm về thăm xa chúa mang cảm xúc hai hàng lụy tràn nghe đến băng Nga ngài Hà Giang đại từ nên Chúa ra đi có mưa cùng tiếng gì
yêu thương của Đức Chúa Trời. Không chỉ sự công chính của Đức Chúa Trời dường như không tương thích với những bất công đang lan tràn trên thế giới, mà tình yêu thương của Ngài cũng vậy. Những bi kịch cá nhân, lũ lụt và động đất, tai nạn cướp đi hàng trăm sinh mạng, đói kém và nghèo khổ ở mức toàn cầu. Sự mênh mông lạnh lẽo của vũ trụ, sự hung dữ của thiên nhiên, bạo quyền và tra tấn, bệnh tật và chết chóc, và toàn bộ những khổ đau của hàng thế kỷ cộng lại. Làm thế nào những điều kinh khủng này có thể dung hòa với một tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Tại sao Đức Chúa Trời cho phép chúng xảy ra? Cơ đốc giáo không đưa ra câu trả lời hời hợt nào cho những câu hỏi khắc khoải này. Nhưng nó thật sự cho thấy bằng chứng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng mang tính lịch sử và khách quan, giống như những bằng chứng có thể phủ nhận nó trong ánh sáng mà những tai ương trên thế giới cần phải được xem xét. Bằng chứng này là thập tự giá. Tôi xin bắt đầu bằng hai câu trong thư thứ nhất của Giăng. Trước tiên, Bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Chương 3 câu 16. Đa số người ta sẽ không gặp khó khăn khi cho chúng ta biết họ nghĩ tình yêu là gì. Họ có thể biết toàn bộ những cuốn sách được viết với mục đích phân biệt các loại tình yêu như Agape and Eros năm 1930 của Anders Nygren và The Four Loves 1960 của C.S. Lewis. Tuy vậy, họ sẽ tuyên bố rằng ý nghĩa của tình yêu là hiển nhiên, self-evident. Thế nhưng, Giang sẽ không đồng ý với họ. Ông dám nói rằng, ngoài Đấng Christ và thập tự giá của Ngài ra, thì thế giới sẽ không bao giờ biết được tình yêu thương đích thực là gì. Dĩ nhiên mọi con người đều đã kinh nghiệm được một mức độ và phẩm chất nào đó của tình yêu. Nhưng Giang đang nói rằng chỉ có một hành động của tình yêu thuần khiết, không bị hoen ố bởi bất kỳ vết nhơ nào của động cơ ẩn giấu, đã từng thể hiện trong lịch sử của thế giới, đó là sự tự tỏ mình của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ trên thập tự giá vì những tội nhân không xứng đáng. Đó là lý do tại sao mà, nếu chúng ta tìm một định nghĩa của tình yêu, chúng ta không nên tìm trong từ điển, nhưng tìm tại đồi Gô-gô-tha. Câu thứ hai của Giăng thậm chí còn chuẩn xác hơn. Tình yêu thương ở trong điều này, không phải chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội, Hilasmos chúng ta, chương 4 câu 10. Trong Roma chương 3, phân đoạn chúng ta vừa mới nghiên cứu, Phao-lô xem bản chất vãn hồi, Helasterion, của thập tự giá, như là sự minh chứng cho công lý của Đức Chúa Trời. Ở đây, Giăng xem nó như là biểu hiện của tình yêu thương Ngài. Cả hai ngang bằng nhau. Tình yêu đích thực là tình yêu của Đức Chúa Trời, không phải của chúng ta. Và Ngài đã bày tỏ nó giữa chúng ta, câu 9, bằng cách sai con một và duy nhất của Ngài vào trong thế gian, để con ấy chết thế cho chúng ta, và chúng ta nhờ Ngài được sống. Cả hai từ sống, câu 9, và vãn hồi, câu 10, đều biểu lộ tính cùng cực của nhu cầu chúng ta. Bởi vì chúng ta là những tội nhân, chúng ta xứng đáng chết dưới cơn giận công chính của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài, và qua việc sai phái đó, Ngài đã đích thân đến để chết cái chết đó và gánh lấy cơn thịnh nộ thay cho chúng ta. Đó là một hành động của tình yêu thương tuyệt đối, thuần khiết mà chúng ta không xứng đáng nhận. Vậy thì, chúng ta học từ Giăng rằng, mặc dầu trong thế giới này, chúng ta không ngừng quan tâm đến những nan đề của điều ác và nỗi đau, vốn dường như mâu thuẫn với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ khôn ngoan để không cho phép sự quan tâm đó bị chệch hướng khỏi thập tự giá, nơi mà tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được thể hiện công khai và rõ rệt. Nếu thập tự giá được gọi là một bi kịch, thì nó là một bi kịch đã soi sáng tất cả mọi bi kịch khác. Phao-lô cũng viết về tình yêu của Đức Chúa Trời trong nửa chương đầu của Roma chương 5. Ông ám chỉ nó hai lần, và do đó cung cấp cho chúng ta hai cách bổ túc nhau để xác quyết thực tế này. Cách thứ nhất là tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh, là Đấng đã được ban cho chúng ta, câu 5. Cách thứ hai là Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Câu 8. Một trong những phương diện làm thỏa mãn của phúc âm, nó kết hợp tính khách quan và tính chủ quan, tính lịch sử và tính thực nghiệm, công tác của con Đức Chúa Trời và công tác của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Phao-lô nói, chúng ta có thể biết rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta bởi vì Ngài đã chứng tỏ tình yêu Ngài trong lịch sử qua sự chết của con Ngài, và bởi vì Ngài không ngừng tuôn đổ nó vào lòng chúng ta qua sự cư ngụ của Thánh Linh Ngài. Và mặc dù chúng ta có thể tập trung vào sự bày tỏ khách quan của tình yêu Đức Chúa Trời tại thập tự giá, nhưng chúng ta không quên rằng Đức Thánh Linh xác nhận chứng cớ lịch sử đó bằng chính lời chứng cá nhân và bên trong của Ngài, khi Ngài đổ ngập tràn tấm lòng chúng ta sự nhận biết rằng chúng ta được yêu. Nó tương tự như kinh nghiệm của chúng ta về Đức Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Một chứng cớ Ngài đã làm khi Ngài giúp chúng ta thốt lên lời Abba, Cha trong khi cầu nguyện. Bởi vì khi đó, chúng ta biết mình là con cái được xưng công chính, được giải hòa, được cứu chuộc và được yêu của Đức Chúa Trời. Roma chương 8, từ câu 15 đến câu 16. Tuy nhiên, vì thập tự giá, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Roma chương 5, câu 8. Đây là điều của riêng Ngài, sui generis, vì không có tình yêu thương nào khác giống như vậy. Sự bày tỏ này bao gồm những gì? Nó gồm có ba phần, cùng nhau tạo nên một duyên cớ thuyết phục. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã ban con Ngài cho chúng ta. Đúng vậy, trong câu 8, Phao-lô khẳng định đơn giản rằng Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Nhưng bối cảnh cho chúng ta thấy Đấng được sức dầu này, Đấng Mê-sia này là ai? Vì theo câu 10 thì sự chết của Đấng Christ là sự chết của con Ngài. Nếu Đức Chúa Trời đã sai một con người đến với chúng ta, như Ngài đã sai các nhà tiên tri đến với Israel, thì chúng ta sẽ rất cảm kích. Nếu Ngài đã sai một thiên thần, như Ngài đã sai đến với Mary tại lúc loan tin, Annunciation, thì chúng ta sẽ kể đó là một đặc ân lớn. Trong những trường hợp đó, Ngài vẫn sai một bên thứ ba đến với chúng ta, bởi vì con người và thiên sứ là những tạo vật của Ngài. Nhưng trong việc sai chính con Ngài, Đấng đời đời sinh ra từ chính bản thể của Ngài, thì Ngài đã không sai một tạo vật, một bên thứ ba, nhưng là trao phó chính mình Ngài. Luận lý của điều này là không thể tránh khỏi được. Làm thế nào tình yêu thương của Cha có thể được bày tỏ nếu Ngài sai một ai đó khác đến với chúng ta? Không, bởi vì tình yêu trong bản chất của nó là tự hiến dâng, self-giving. Vậy thì, nếu tình yêu của Đức Chúa Trời được nhìn thấy trong việc ban cho con Ngài, thì Ngài bởi đó ắt hẳn đã ban cho chính mình Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, Giăng chương 3 câu 16. Một lần nữa, Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó chính con ấy cho, Roma chương 8 câu 32. B.T. Forsyth đã bổ sung khá chính xác lời chú giải, Ngài đã không tiếc chính con mình, nghĩa là chính bản thân Ngài. Chính vì tính tối hậu của tình yêu thương tự hiến mà Phao-lô đã thêm vào sự tinh quyết của ông rằng, cùng với Đấng Christ, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta mọi sự. Tất cả những sự ban cho kém hơn, được hiểu trong sự ban cho không kể xiết là con Ngài. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 9, câu 15. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vua trên muôn vua, nắng quyền nơi nơi. Chiến con thật oai nghi, chiến con thật đáng tôn. Tạ ơn Giêsu dấu yêu, vì tôi con Ngài gánh bao điều. Thầm từ đâu thương ai thấu hiểu, Chúa chịu chết với yêu con nhiều. Tạ ơn Giêsu dấu yêu, từng lần rơi nhục nhã cam chịu, làm sạch con dấu sông huyết phiêu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã Chiến thánh Giêsu ơi. nguyện